Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 12 tây tháng 5 năm 2024. Bài thuyên ở tuần này có tựa đề là bình tâm tu luyện trí tâm yên, giải trược tâm minh tự giác hiền, trình độ trời ban duyên tự đạt, hành thông tự giải, cảm an yên, vĩ kiên.
Avec équanimité, exerçons nous au perfectionnement spirituel et notre esprit et notre cœur jouiront de l'aptitude. Quand vous éliminez l'impur en vous, votre conscience devient clairvoyance. Vous vous ressaisissez, vous devenez gentil. Avec le niveau spirituel accordé par Dieu, vous possédez l'opportunité karmique de vous réaliser. Quand vous pratiquez pour vous débloquer, vous vous délivrez et vous ressentez la paix et l'aptitude.
Bình tâm, cái tựa đề này là có học năm ngoái rồi, không biết các bạn còn có nhớ gì đóng góp không? Sujet qu'on a déjà étudié l'année dernière. Est-ce que vous vous rappelez de quelque chose?
C'est loin quand même.
C'est loin. C'est en fin de l'année dernière, on avait étudié ça. Équanimité. C'est un terme que M. Tam utilise souvent. Donc, on peut l'utiliser à plusieurs niveaux, mais le niveau le plus haut, bon, on va partir du niveau le plus bas. Mais cái chữ bình tâm này thầy cũng thường dùng, nhưng mà dùng ở mọi nhiều khi thầy hạ nó xuống để thầy xài cho mình, nhưng mà thiệt ra cái này nó là danh từ này nó là về lên từ cao. En fait, c'est un terme assez pour désigner un état, un niveau assez élevé. Mais maître, parfois, il utilise un niveau plus bas pour nous faire comprendre. Donc, on va écouter quelques extraits de maître.
Thầy, con có một đứa con trai 14 tuổi, tánh tình rất khó dạy, hay kiếm chuyện ghê gổ với chị gái luôn luôn. Trong gia đình bị xào xáo hoài nên con khó thanh tịnh để tu hành. Ông thầy chỉ dạy con phải làm sao?
Những cái cơ hội đó là vì mình làm mẹ mình thấy là cơ hội đó, cơ hội để đưa tôi về thanh tịnh. Tôi để con tôi ra mà tôi dạy nó không được, cái này là không phải con tôi, trời Phật cho nó xuống để dạy tôi, kích động tôi, làm tôi xáo trộn. Tôi giữ bình tâm thanh tịnh là nội khoa tâm lý tôi không bị loạn, thì lúc đó mới thấy rõ cái pháp hay ở chỗ nào. Người mẹ mà thực hiện cái pháp trong cái cảnh kích động mà đi tới thành công là tương lai người mẹ quý của con nó sẽ tìm mẹ mà nó học được, tốt lắm. Cái đó không sao, giữ cương quyết tu nhé, tu trong gai góc, đi trên đường gai góc mà đi thông được mới là tinh thần dũng mãnh, không sao.
Donc la question que notre amie pratiquante a posée à maître, c'est elle a un enfant très turbulent et se dispute souvent avec sa sœur et ça crée des perturbations et sait pas comment gérer. Et maître dit que c'est une occasion pour apprendre la sérénité et pour prendre conscience que notre enfant, notre fils, c'est pas réellement notre fils, c'est l'enfant de Dieu. Il l'a envoyé pour nous éduquer. Donc, dans des pareilles situations, il faut garder l'équanimité et la sérénité pour ne pas être perturbé. Et nous devons être déterminés dans notre pratique, sur un chemin épineux, pour réussir. Si nous réussissons, après, on va laisser une bonne influence à nos enfants. Donc, le mot équanimité et sérénité qu'il a utilisé ici, il a baissé un niveau très bas pour nous rappeler l'attitude à prendre. Mais c'est pas évident quand on est perturbé comme ça de garder l'équanimité et la sérénité. Donc c'est un rappel pour qu'on puisse s'y accrocher. Thì ở đây thầy nói thầy dùng cái chữ bình tâm thanh tịnh đó, nó hạ thấp xuống để cho mình bám lấy nó trong những cái hoàn cảnh động loạn hàng ngày á, mình phải nhớ tới cái bình tâm thanh tịnh để cho mình đừng có bị lôi cuốn bởi những cái sự động loạn trước mắt, phải không? Tại vì lúc đó mình phải lui lại lại một chút á, mình mới thấy là những cái đó là những cái bài học của ông trời ông gửi tới cho mình. Còn nếu mà mình không hiểu á, mình chỉ thấy cái hoàn cảnh trước mắt và mình muốn giải quyết cái hoàn cảnh trước mắt không á, thì mình sẽ rơi vào cái chỗ mà nó lôi cuốn mình động loạn mất quân bình. Cho nên thầy mới kêu mình nhớ lại cái sự bình tâm thanh tịnh. Donc dans de pareilles situations, c'est quand on est perturbé, on se laisse emporter facilement par les perturbations, par la leçon qui est en face, mais on manque de recul. C'est pour ça, Maître nous rappelle que c'est Dieu qui nous donne ces leçons et on doit prendre un peu plus de recul pour pouvoir garder notre équanimité et notre sérénité et apprendre les leçons. Si on voit que la situation est en face, on se laisse emporter facilement. Rồi, bây giờ mình nghe tiếp nha. Et partager la vidéo.
Chân điển là bây giờ như là tâm tâm tương ứng với nhau, mình ngồi đương ngồi về, bây giờ mình suy nghĩ thì có nghĩ không ra, nhưng mà mình tưởng về trên chút xíu thì trên kia ta không, cái chân điển nó không xuống thì mình hiểu đó chuyện đó như vậy, nguyên lai nó như vậy rồi, nó đến thì nó sẽ đi theo cái tập tập thấy không, thì cái tâm lúc nào cũng bình thản nó nhận được chân điển. Cái chân điển đến là cái tâm không thấy gì nữa, như vậy sự sự được được. Và cái tà điển là cái gì? Lào, những gia đình, những cô gái, mình chỉ cần mình tiếng để nó là ngồi cả đêm ngồi được. Phải không? Đó là tà. Còn cái chân, mà cái chân đến với chúng ta, một miếng sáng, chúng ta muốn có hoàng, chúng ta nhớ nó hoàng, chúng ta cảm thấy cái gì nữa, ta là chân. Còn cái tà điển ở thế gian, cái công việc đó, thì người tới thế nó đòi là con thấy con khổ rồi nó tìm không được cái gì như vậy. Đó là tại vì con tính nó xấu thì con tìm tập con phải học tập để thức tâm giải quyết cái việc đó, chứ con quán thông thì con không giải quyết được cái việc đó. Con thấy cái bông, con tưởng cái bông là đẹp, nhưng cái bông con không thấy cái khổ cái đẹp lắm. Thấy không? Cái tiếp luân hồi khổ không được chuyển, cái khoe màu cho người ta đến cao tận nó một thời gian thì nó sẽ được giờ và nó sẽ tiến qua một cái giới nào, cái giới nào nó chưa đi thì thấy cái đẹp cái đó thì chúng ta phải thích ngay cái khổ, lúc đó chúng ta mới đạt được cái thực mà chúng ta cũng thấy cái đẹp không mà không biết cái khổ thì tâm chúng ta có ai cũng mất công được còn thấy không à, vui như con thấy con gái con khổ cũng lo cho con gái con chết rồi con mất công được. Con thấy nó duyên của nó phải học bài này nó mới tiến mạnh hơn ta để cho nó học bài và bài ta thấy chưa mà trình tư sản phẩm như nào trình con mình thì mới tìm một tặng đổi chính sách đúng không.
Donc, la question que notre ami Paditant a posée à Maître, qu'est-ce que c'est la véritable énergie? La véritable énergie, c'est quand on entre en communication par télépathie avec le monde en haut. Il y a des questions qu'on se pose, on n'arrive pas à trouver la solution. Il suffit de penser au monde en haut et le monde en haut nous envoie immédiatement la véritable énergie. Mais il faut garder l'équanimité pour pouvoir capter cette véritable énergie. C'est par opposition à l'énergie maléfique, c'est-à-dire que ça entraîne des soucis, des préoccupations. Alors que la véritable énergie, quand elle vient à nous, nous nous sentons très légers, on pense toujours à cet instant. Mais dans cette situation difficile, il faut penser à invoquer les six mots mantriques pour pouvoir s'éveiller. Pour résoudre un problème, il faut pénétrer le problème. Par exemple, quand nous allons dans un parc, nous voyons une belle fleur et nous louons cette beauté, mais nous ne voyons pas la souffrance de cette fleur. Elle est figée sur place, elle peut pas se déplacer, elle doit subir les intempéries et subir la loi de la réincarnation quand la fleur, les pétales tombent et un jour elle va se réincarner, mais elle sait pas où elle va. Et quand on voit la belle fleur, on voit tout de suite l'autre côté, c'est la souffrance. C'est comme ça qu'on voit les deux côtés, c'est pour ça qu'on peut garder l'équanimité. Par exemple, quand on voit les problèmes de sa fille, on voit qu'elle souffre et on a beaucoup de soucis pour elle. Mais nous ne voyons pas que c'est la loi divine. Chacun a ses propres leçons sur Terre. Dieu a préparé des leçons par terre et elle doit apprendre sa leçon. Et nous devons apprendre notre leçon. Et elle doit apprendre ses leçons pour pouvoir évoluer encore plus fort que nous. Donc, il faut pas se faire de soucis, mais garder toujours l'amour envers sa fille, mais surtout ne pas se faire de soucis pour pouvoir garder l'équanimité. Ici, donc, il a utilisé un mot équanimité avec un niveau un peu plus élevé. C'est-à-dire, on doit pénétrer la chose et on doit voir les deux côtés des choses pour pouvoir garder l'équanimité. C'est-à-dire, il faut comprendre la classe fâchée des situations terrestres, c'est-à-dire le côté spirituel, la loi divine. Ở đây thầy nói là cái chân điển là cũng lúc tâm tâm tương ứng mình suy nghĩ cái chuyện gì không ra đó, mình tưởng tới bề trên một chút là bên trên phóng cái chân điển xuống liền, mà mình phải bình tâm á, mình mới nhận được cái chân điển. Còn tà điển á, là cái sự lo âu, mà khi cái chân điển nó tới một nhé nhé sáng á, là mình cảm thấy thanh nhẹ mà mình nhớ tới cái luồng điển đó hoài. Trong những hoàn cảnh khó khăn đó, thì mình phải niệm Phật mình mới thức tâm được, mình phải quán thông mình mới giải quyết cái hoàn cảnh khó khăn của mình. Mình thấy cái bông đẹp nhưng mà mình thấy luôn cái khổ của nó đằng sau, nó phải đứng một chỗ, nó phải chịu định luật của rồi ngày nào nó rơi nó rụng, mà nó phải luân hồi, mà nó luân hồi rồi nó cũng không biết nó đi đâu, thì mình phải thấy ngay cái khổ của nó thì mình mới bình tâm được. Tại mình thấy được hai mặt, mình thấy cái khổ tâm, thì bây giờ mình thấy con gái của mình á, mình thấy nó khổ tâm, nó phải học bài của nó, nhưng mà mình lo. Nhưng mà cái đó mình không có đáng lo, tại vì mỗi người xuống đây ông trời ông cho mình bài học, mỗi người đều có bài học, nó phải học bài của nó thì sau này nó mới tiến mạnh hơn, còn mình phải lo học bài của mình. Nhưng mà cái tình thương thì vẫn giữ, lúc nào cũng thương con mình, nhưng mình không có quyền lo, thì lúc đó mình mới giữ cái sự bình tâm được. Thành ra đây cái sự bình tâm nó thầy xài nó cao hơn chút xíu, là đòi hỏi mình phải có thực hành, mình phải biết niệm Phật, mình phải hiểu đạo, mình mới hiểu luật trời. thì lúc đó mình mới không động được, nó đòi hỏi cái trình độ cao hơn chút xíu rồi, chứ không phải tưởng tới là mình bình tâm được.
J'ai vécu une expérience avec Monsieur Tam. J'étais aux États-Unis et je venais de prendre le petit déjeuner avec lui. C'est le jour où il m'a dit que je pouvais écrire un livre. Et donc on a fini le petit déjeuner et il y a une Vietnamienne qui est arrivée, une jeune femme. Je crois qu'elle était mère de famille, elle avait une trentaine d'années. Et elle a demandé à M. Tam si elle pouvait changer de métier. Alors j'ai vu M. Tam qui lui jetait un petit regard en coin et qui lui a dit: quel est ton principal défaut? Elle a dit: c'est l'impatience. J'ai besoin que tout aille vite et d'avoir des résultats très rapides. Et M. Tam l'a regardé de nouveau et lui a dit: quel est ton métier? Elle a dit: je suis prothésiste dentaire. Ça me dit: quelle est la principale qualité qu'il faut quand on est prothésiste dentaire? Elle a dit: il faut être très patient et très précis parce que le moindre écart, on blesse le patient avec des dents qui ne sont pas la bonne taille. Et M. Tam s'est retourné vers elle et lui a dit: voilà le métier que Dieu a choisi pour toi.
Là, nhớ lại một cái câu chuyện là khi mà ở bên Mỹ có một bữa đi ăn sáng với thầy, trong lúc ăn sáng đó thì có một cái chị bạn đạo đó, chị đến chị nói với thầy là chị muốn đổi nghề. Thì là thầy mới hỏi chị chứ cái tật xấu, cái tánh xấu của chị, cái mà tánh xấu nhất của chị là cái gì? Chị nói là thiếu kiên nhẫn. Thiếu kiên nhẫn, cái gì cũng muốn mau, muốn nhanh đó, muốn có kết quả liền. Thầy mới hỏi chị là làm nghề gì? Chị nói cái làm cái nghề mà làm răng giả cho người ta đó. Thì thầy mới hỏi chứ cái nghề làm răng giả này nó cần những cái đức tánh gì? Thì bà mới nói là cái nghề làm răng giả là cần phải cái sự kiên nhẫn mà tỉ mỉ lắm, thì mình phải làm đúng theo cái ni của cái răng, chứ nếu không đó, mình làm cái răng mà đút vô không vừa nó làm cho bệnh nhân người ta bị đau hay là khó chịu lắm. Cái thầy cười nói vậy là đúng rồi đó, ông trời ông đã chọn cho cái chị đó một cái nghề đúng với cái tánh của chị. Donc Dieu il a tout calculé, mais comme on ne comprend pas, on est toujours perturbé. Rồi, nghe tiếp một cái nữa nha.
Khi mà các bạn đã học rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều, nhưng mà các bạn kiểm thảo trở lại, cái thành quả rất ít về phần thiền liên. Cho nên ở đây đòi hỏi sự thực hành của các bạn, để các bạn sớm trở về với thiên liên tánh. Tất cả nó hòa cảm với thiên nhiên, nhân cảnh, thiên cảnh, Phật giới. Thì cái sự vui vẻ trong ngũ của ngũ quẩn và ngũ tạng của các bạn, nó sẽ nở đều, cũng như trăm hoa đưa nở. Cho nên các bạn thấy những người tu đi tới tột độ thanh cao, mở bộ đầu, thì miệng họ lúc nào cũng tươi cười, chấp nhận giải đáp bất cứ cái gì các bạn đã và đang kẹt. Hỏi người đó ngu sao? Không. Người đã có một cái bình tâm sáng suốt, người đã có phần cái thanh điển để chiếu rọi cho mọi tâm hồn đang lầm lạc. Từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực kia, từ cái nút kẹt này cho đến cái nút kẹt kia, người cũng dùng cái từ tâm mà để chiếu rọi cho đối phương, để đối phương tự tìm hiểu lấy họ, rồi thức giác mà tu. Chứ không phải rằng người đó là điên cuồng để trả lời những câu nói du dơ. Cho nên có một cơ hội các bạn được tiếp tục ngồi chung với nhau, đồng nghiên cứu với nhau, đồng thử thách với nhau. Tôi thấy cái chuyện rất cao quý và dẫn tiến các bạn tới một đạo pháp chân chánh. Nếu các bạn dùng bình tâm tha thứ lẫn nhau, sau một cái là trao dồi sửa đổi và đi trong cái sai lầm chấp nê của thế gian, nhưng mà chúng ta phải tưởng nhớ là vô gì đậm rồi hết đậm, tức rồi hết tức, buồn rồi hết buồn, vui rồi cũng chả có vui. Các bạn mới lĩnh hội được cái bình tâm là gì. Sau cái đạt được cái bình tâm thì các bạn đi nơi nơi đều dung hòa. Không phải tới thiền đường này các bạn mới nói pháp được. Nhưng các bạn ở gốc cây kia các bạn cũng nói được. Các bạn đi ăn một tô hủ tiếu trong tiệm nước các bạn cũng có thể nói pháp. Nơi nào đều có pháp thì chúng ta sẵn có điểm. Từ động loạn chúng ta đã sửa chữa nó cho nó đến thanh tịnh. Thì ở lúc nào và ở giới nào chúng ta thanh tịnh và hòa đồng với tất cả.
Bon, ici, Maître, il a utilisé le mot équanimité à un niveau plus élevé. Il a dit que nous avons beaucoup pratiqué, mais nous avons eu peu de résultats. Donc, il faut toujours pratiquer. Nous avons pratiqué pour développer nos cinq organes, développer nos cinq agrégats et ensuite ouvrir le sommet de la tête. Allez, il part de l'huile. Et à ce moment-là, il accepte de répondre à toutes les questions. Il suffit de garder l'équanimité, la lucidité et pour éclairer les âmes de toutes les personnes qui sont égarées. Il utilise le cœur de compassion pour éclairer la personne en face. C'est comme nous, en tant que pratiquants spirituels, si nous acceptons de nous asseoir ensemble, d'étudier ensemble, c'est une chose très élevée et très noble. Et pour comprendre et guider l'évolution vers le dharma du Bouddha. Et nous, il suffit de garder seulement l'équanimité pour après les échanges. Parce que dans le bouddhisme, après les perturbations, c'est le calme. Après la tristesse va disparaître. Et après la joie, aussi la joie va disparaître. Et à ce moment-là, on comprend qu'est-ce que c'est l'équanimité. C'est-à-dire les choses arrivent puis disparaissent naturellement. À ce moment-là, on gardera toujours une harmonie pour vivre. Et ce n'est pas uniquement au centre de méditation que nous pouvons parler de spiritualité. Lorsque nous avons l'énergie, n'importe où, nous pouvons parler de la spiritualité. Ở đây thì thầy dùng cái chữ bình tâm nó cao hơn chút. Mình nói mình tu rất nhiều nhưng mà thành quả rất ít. Nhưng mà mình cần phải thực hành để trở về cái thiên liên tánh của mình. Thì lúc đó mình mới khai mở cái ngũ tạng của mình, khai mở cái ngũ quẩn của mình, đó như là hoa nở vậy đó. Thì sau đó nó mới nở bồ đầu, mở bồ đầu. Mở bồ đầu là thầy nói thầy đó, nó nổ bồ đầu. Thì lúc đó mình chấp nhận giải đáp bất cứ những cái thắc mắc nào của người ta đưa đến, mình phải giữ sự bình tâm sáng suốt, là ông thầy cũng đạt được cái sự thanh tịnh rồi đó. Bình tâm sáng suốt, mình đã dùng cái thanh điển để chiếu rọi cho tâm hồn lầm lạc, dùng cái từ tâm để chiếu rọi đối phương, mình được cái sự bình tâm sáng suốt đó, lúc nào cũng ban chiếu cho những người khác. Thì nếu mình ngồi chung lại với nhau, chịu nghiên cứu là cái điều cao quý dẫn để dẫn tiến đạo pháp, dẫn mình đi tới cái đạo pháp chân chánh. Mình chỉ cần giữ cái sự bình tâm sau những cuộc trao đổi, tại vì theo vô vi á, động rồi hết động, buồn rồi hết buồn, vui rồi hết vui, cái gì nó cũng qua hết. Thành ra lúc đó mình mới hiểu cái sự bình tâm là gì, là không có động theo những cái đó. Mình sẽ dung hòa, không phải tới thiền đường mình mới nói pháp được. Mà mình sẵn có điển là đi nơi nào mình cũng có thể nói pháp được.
Và cũng nhân dịp và vào tuần 1 tháng 8 thì anh em có khai triển về vấn đề tinh tâm. Thầy trong câu thơ thầy có nói về bình tâm, thì có anh bạn trình bày là muốn mà có bình tâm thì phải trụ trên đỉnh đầu và hướng xuất phát lên trên. Và anh cũng nói là trong thời gian đầu thì là để ý cái tập trung và hóa, và sau này thì anh nhấn mạnh về hòa. Và cái cuộc, cái sự khai triển nó đi từng giai đoạn một như vậy. Thì xin thầy giảng giải chúng con rõ thêm là
muốn phát triển từ bên trong phải làm việc gì ở bên trong là niệm Phật. Bây giờ mình tập để niệm là cái chấn động nó chưa điện hòa, chưa nhanh, niệm thế rồi nó nhanh, nhanh chừng nào nó thoát chừng đấy, nhanh chừng nào nó thoát chừng đấy, tự động nó đi tới chỗ nhanh là sáng thoát ra ngoài, nó mới trụ trên đỉnh đầu. Rồi nếu mình bình tâm được bất cứ một việc gì mình muốn hướng về chỗ đó là bình tâm. Phần giải rõ rệt, không có hành động sai. Cái trung điên bộ đầu là cái điểm tâm. Mình phải bắt đầu niệm Phật. Trước hết là niệm Phật, từ là niệm càng ngày thấy càng niệm vậy mà nó nhanh rồi. Nó lên tới đầu là nó đã nhanh rồi. Dự tưởng là nó sáng. Cái tâm nó mới bình rồi.
Si Maître a parlé du développement intérieur. Donc, pour développer à l'intérieur de nous, nous devons pratiquer Namo Yidava. Au début, on invoque, mais l'énergie n'est pas encore régulière et les vibrations ne sont pas encore assez rapides. Mais avec le temps, les vibrations deviennent de plus en plus rapides et s'ils sont rapides, on peut s'échapper de ce corps. Et quand on arrive à quitter ce corps, on peut ensuite résider au sommet de notre tête. Hein, pour résider au sommet de notre tête, il faut pouvoir quitter le corps par l'âme. Et lorsque nous avons des problèmes à résoudre, on pense à ce cœur d'énergie au sommet de la tête et on ne peut pas commettre d'erreur. Et en pratiquant l'invocation, lorsque l'énergie arrive à monter jusqu'au sommet de la tête, donc les vibrations sont rapides, on voit tout de suite la lumière. Et à ce moment-là, on parvient à l'équanimité. C'est-à-dire, il faut pouvoir résider au sommet de la tête pour avoir l'équanimité. C'est-à-dire, après, c'est la sérénité. Et là, il y a cuối cùng, là mình tu, mình muốn phát triển bên trong, là mình cần phải niệm Phật. Thì lúc đầu mình niệm Phật, nó chưa có điều hòa, nó chưa có nhanh, nó chưa có thoát được. Nhưng mà sau này, nó càng nhanh, nó càng thoát, thì nó càng sáng. Thoát ra ngoài rồi đó, thì lúc đó mình mới trụ ở trên đỉnh đầu được, mình mới ngồi ở trên đỉnh đầu được. Lúc đó mình bất cứ chuyện gì mình hướng về điển tâm là mình thành, không có sai. Tại lúc đó mình sáng suốt, bình tâm sáng suốt rồi. Niệm Phật là lần lần nó đi tới tới bộ đầu là nó nhanh nè. Khi mà luồng điển mình tập trung được ở trên lên tới bộ đầu là cái chấn động lực nó nhanh nè. Mình vừa tưởng tới đó là nó sáng rồi, thì cái tâm mình nó bình, là nó không có động nữa. Voilà les définitions du mot équanimité. Et dans le bébé Tam, il a aussi parlé de l'équanimité. Comment faire pour avoir l'équanimité et le cœur serein? Pour avoir le cœur pour avoir l'équanimité et la sérénité, nous devons abandonner toute forme de lutte et de rivalité dans notre conscience. Et à ce moment-là, le cœur spirituel sera abondant et serein. Rồi, giờ mình trả lại bài học của mình nha. Bình tâm tu luyện trí tâm yên.
Avec équanimité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel et notre esprit et notre cœur jouiront de la quiétude.
Nãy giờ cũng như mình nói đó, bình tâm tu luyện, mình phải ráng tu luyện cái trí tâm mình nó mới yên được. Et si on parvient à l'équanimité et on continue à se perfectionner, automatiquement, notre cœur et notre esprit sera dans la quiétude parce qu'on ne se laisse plus emporter par les perturbations. Nếu mà mình thật sự mà bình tâm như thầy nói, cái cuối cùng mà mình lên được cái trung tâm Bồ Đề ngự ở trên đó rồi đó, thì cái tu luyện ở cái cõi giới bên trên đó, thì mình sẽ không còn bị động loạn nữa. Trí tâm mình lúc nào cũng yên hết. Còn mình chưa tới đạt tới cái sự bình tâm ở bên trên đó, thì mình sẽ gặp nhiều cái thử thách động loạn lôi cuốn mình dữ lắm. Giải trược tâm minh tự giác hiền.
Quand vous éliminez l'impur en vous, votre conscience devient clairvoyante, vous vous ressaisissez, pardon, vous devenez gentil.
Thì cái trên cái hành trình tu luyện của mình đó là đi từ trược tới thanh, mà muốn đi trượt tới đi từ trượt tới thanh là phải giải trượt, mình lưu lại cái thanh đó, thì mình mới tiến tới cái tâm mình sáng suốt được. Mà muốn như vậy á, mình muốn giải được trượt mà hiệu quả là thứ nhất là mình không có được rước trượt nữa, rồi mình mới giải những cái trần trượt mà mình đã thu thập từ bao nhiêu kiếp, từ từ nó mới đi tới thanh được. Còn nếu mà mình vừa giải vừa rước á thì không bao giờ mình tiến được hết. Donc ici sur notre parcours c'est nous progressons depuis des impuretés pour progresser vers la sérénité, la pureté. C'est notre parcours. C'est pour ça qu'on emprunte un dharma qui nous permet d'éliminer l'impur et de préserver le pur. Cho nên mình mới mượn cái pháp mà khứ trực lưu thanh đó. Mais le problème pour que ce dharma soit efficace, il faut d'abord bloquer ou limiter le fait d'accumuler et de recevoir les perturbations en nous. Et ensuite, on va commencer à éliminer progressivement les impuretés que nous avons accumulé depuis des existences. Par contre, si nous recevons les impuretés et nous purifions en parallèle, on n'obtient pas de bons résultats. Parfois, on est en déficit parce qu'on accumule trop d'impuretés et de perturbations en nous. Donc, même avec la méthode qui est efficace, on n'arrive pas à tout éliminer. Et surtout, la méthode qu'on doit pratiquer tout le temps, on ne parvient pas à le faire. C'est Namo Amida, parce qu'elle est difficile. Cái quan trọng là mình phải đóng bớt rước cái sự trần trược, rồi mình giải trược, thì cái tâm mình nó mới minh. À ce moment-là, notre cœur devient clairvoyant. Et nous allons comprendre qu'est-ce que c'est la sagesse. Thì lúc đó mình mới biết hiền triết là cái gì. Trình độ trời ban duyên tự đạt.
Avec le niveau spirituel accordé par Dieu, vous possédez l'opportunité karmique de vous réaliser.
Trình độ trời ban duyên tự đạt, c'est-à-dire sur notre parcours, nous avons toutes sortes de niveaux, chacun à son propre niveau. Et tous les niveaux sont différents. C'est tout dépend de nos passés. Qu'est-ce que nous avons fait dans les existences antérieures? Quelle est notre origine spirituelle? Il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps dans des dernières existences à mener la vie de perfectionnement. Donc, ils ont une origine spirituelle plus élevée. Et d'autres qui commencent à peine. Donc le niveau n'est pas pareil, donc l'apprentissage et l'assimilation ne sont pas les mêmes. Thành ra cái người mới, người nào mà có cái căn mấy cái kiếp trước gần đây họ tu nhiều, họ có gốc căn cơ nó nhẹ, họ khác với cái người mới bắt đầu bước vô đạo thì cái căn cơ nó không có được nhẹ lắm, thành ra cái sự học hỏi và hấp thụ nó cũng khác nhau, nó không có giống nhau. Nhiều người ta xuống đây chút xíu ta mượn cái pháp là người ta tìm lại cái trình độ căn bản của họ rồi họ tiếp tục họ đi nữa, thành ra mình thấy họ tiến nhanh là vậy. Il y a des gens qui, en empruntant cette méthode, ils retrouvent rapidement leur niveau antérieur et ils continuent leur chemin. C'est pour ça, des fois, on voit des gens qui évoluent très vite en peu de temps, parce qu'ils ont déjà une origine spirituelle élevée. Mà tùy theo trình độ, trời ban cho mình cái duyên để mình tự học, tự tiến và tự đạt. En fonction de notre niveau, Dieu nous accorde des opportunités pour qu'on puisse continuer à mener la vie de perfectionnement et pour réussir par nous-mêmes. C'est pour ça que si on ne peut pas réussir la voie spirituelle en une existence, donc on doit passer plusieurs existences pour progresser. Et si on a fait des bonnes choses dans cette vie, la prochaine vie, on sera né dans une famille qui aura de meilleures conditions pour nous aider à continuer notre voie de perfectionnement. Famille aisée qui connaît la spiritualité et on a plus de possibilités, d'opportunités pour continuer notre voie de perfectionnement. Thì tùy theo cái duyên, nếu mà kiếp này mình tu chưa có thành đạt thì kiếp sau nhờ kiếp này mình có cố gắng tu, kiếp sau thì mình được sẽ giáng lâm trong một cái gia đình thoải mái, có đầy đủ điều kiện, biết đạo đức để cho mình có thể tiếp tục cuộc hành trình tu của mình để mình tiến tới nữa. Thì mấy người nào mà thanh nhẹ thì người ta đi đi về cõi trên thì đi mỗi giới đều có Phật sự giúp đỡ. Những người tiên Phật đó, lãnh cái nhiệm vụ Phật sự tới độ mình, đi giúp đỡ mình tiến. Tất cả những cái đó là cái duyên của trời ban cho mình để mình tự tu, tự tiến và tự đạt. Tout ça, ce sont des opportunités que Dieu nous accorde pour qu'on puisse avoir l'occasion de mener la vie de perfectionnement et de réussir par nous-mêmes. Hành thông tự giải cảm an yên.
Quand vous pratiquez pour vous débloquer, vous vous délivrez et vous ressentez la paix et la quiétude.
Hành thông tự giải cảm an nhiên. C'est-à-dire qu'on pratique, on doit nous débloquer parce qu'on est bloqué par à l'intérieur de ce microcosme, on est bloqué par les énergies impures. Et en empruntant cette méthode, on utilise l'énergie pure de l'univers, c'est comme de l'eau du Dharma pour nettoyer, pour débloquer. Donc, dans un premier temps, on va débloquer tout ce qui est bloqué et là où ce n'est pas bloqué, l'énergie va circuler fluidement. Donc, on faut continuer à pratiquer pour dégager, pour nous débloquer et rétablir l'ordre et l'équilibre à l'intérieur de nous. Donc, il y a beaucoup, comme le microcosme est très grand, on a besoin de beaucoup pratiquer pour nous débloquer et pour nous Et à ce moment-là, une fois qu'on aura tout débloqué, on ressentira la quiétude et la paix. Rồi, câu thứ nhất.
Câu thứ nhất, nhận lệnh của đại 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 bi thì phải nhận cách nào? Thưa, nhận lệnh của đại bi là tự nhiên sáng suốt, thao thao bất tuyệt, tận độ cùng sanh, vô quả ngại, kệ óc thời sáng suốt, tự phân qua, tận độ cùng sanh, rất mật mà, muôn loại kỳ hồ quy hồi trong thức giác, tâm linh tiến hóa chẳng gần xa.
Donc, de quelle manière devons-nous recevoir l'ordre du Seigneur de la grande compassion, c'est Dieu. C'est un autre terme pour désigner Dieu. la grande compassion. Donc, quand on reçoit l'ordre du Seigneur de la grande compassion, on est spontanément lucide et éloquent. C'est Dieu nous envoie, une fois, quand il donne l'ordre, il donne aussi de la lucidité. Et ça vient de façon naturelle. Et on est très lucide. On est très éloquent. C'est pour qu'on ait des moyens, la capacité de sauver les êtres humains. Et sans crainte. Ốc thời sáng suốt tự phân qua tận độ quần sanh rất mặn mà. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit l'ordre dans l'instance, on a le cerveau qui est très lucide et on peut tout analyser. Et on aide l'humanité, la multitude des êtres vivants de façon très chaleureuse. Pour loại huy hồi trong thức giác, tâm linh tiến hóa chẳng gần xa. Dans l'éveil à la connaissance, toutes les règnes entreprennent le retour. C'est le retour à l'origine. Quand la conscience spirituelle évolue, nous sommes ni proches ni éloignés. On va se retrouver au même endroit. Il n'y a plus d'éloignement ni de proximité. On est tous au même endroit. Câu thứ hai.
Chiều sâu của chân lý nằm ở đâu? Đáp, thưa chiều sâu chân lý nằm ở siêu nhiên và hồn nhiên. Chỉ có người thật tâm tu thiền mới tự cảm thức điều này. Sự thật trong thật là bất khả luận bàn. Kệ vui hành tâm thức hướng thanh quang, vị trí phân minh tự bàn bạc bạc bàn. Ai nhắc ai thương tình quyến luyến ánh quang thanh tịnh 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 táo như vàng.
Donc, où se trouve la profondeur du principe de vérité? Maître a dit que le principe de vérité, la profondeur du principe de vérité se situe dans le surnaturel et le naturel. Seul l'être qui se perfectionne spirituellement d'un cœur sincère dans la contemplation méditative arrive à ressentir cognitivement par lui-même ce fait. La réalité dans la vérité est indiscutable. Donc, la profondeur du principe de vérité, ça retrouve dans l'état du naturel et de la spontanéité. C'est un état très léger qui est proche de la nature divine. Donc, on parvient, grâce à la méditation, on parvient à ce niveau, on retrouve le surnaturel et le naturel, c'est-à-dire on se rapproche déjà de Dieu. Et à ce moment-là, on verra la profondeur de la vérité. Et tout ça, c'est de façon évidente. Donc, c'est indiscutable. On voit ou on voit pas. D'accord, c'est sau, chiều sau của chân lý, nó nằm ở trong siêu nhiên và hồn nhiên. Mà khi mình nói tới siêu nhiên và hồn cảnh ở bên trên, cái cảnh thanh nhẹ không không ở bên trên, thì gần với Thượng Đế rồi. Khi mà người tu thiền mà cố gắng tu thiền mà đạt tới trở về được với siêu nhiên và hồn nhiên là trở về gần tới cái thực chất của Thượng Đế, là lúc đó mới thấy được cái sự thật, trong sự thật là mới thấy được cái chân lý nó nằm ở đâu, mà mình lúc đó mình thấy một cách rõ ràng, không cần phải bàn luận nữa, nó hiển hiện trước mắt. Thành ra mình không có cần luận bàn, lúc đó mình tới mình đạt là mình thấy rõ, chứng nghiệm rồi. Thành ra không cần phải bàn luận nữa, thấy rõ ràng. Vui hành tâm thức hướng thanh quang, vị trí phân minh tự bạc bàn. Ai nhắc, ai thương, tình quyến luyến, ánh quang thanh tịnh tỏa như vàng. Thì cái người mà đạt tới đó là có hào quang rồi đó. Hướng về thanh quang, thấy rõ cái vị trí của mình. Thì lúc đó cái sự hào quang thanh tịnh của mình tỏa ra như là một màu vàng sáng chói vậy. Rồi, câu số 3.
Đấng toàn năng đã sáng tạo hỗ trợ cho chúng sinh trong xây dựng Người tu thiền phải hiểu điều này thì mới thấy rõ sự hiện diện của chính mình cũng do đấng toàn năng kế thành bình tâm, bình tâm lo tu sửa thì mới rõ chánh pháp là gì. Cái hiện diện chân gian để dự thi phân minh đời đạo, tự quy y hướng về Phật pháp, tùy duyên thức khó khổ không thanh tiếng kịp kỳ.
Thưa muôn vàng kính yêu, là những gì chúng ta làm không được đấng toàn năng đã sẵn sàng sáng tạo hỗ trợ nhân nhân sinh. Donc la profonde infiniment respectable et affectueux. Infiniment respectable et affectueux signifie que nous ne pouvons pas le faire et c'est que Dieu, le Seigneur divin, omnipotent, qui l'a créé pour aider les humains dans leur construction. C'est-à-dire tout ce que nous n'arrivons pas à faire, c'est Dieu qui le fait. Comme il a créé ce corps, il a créé tous les moyens pour qu'on puisse avoir une vie confortable et pour apprendre sur Terre. Il a donné de la lucidité aux êtres humains pour qu'ils puissent construire ce monde terrestre. Donc Dieu nous a donné beaucoup de choses. Et si nous arrivons à comprendre cela, nous avons un respect immense, infini, et une affection infinie envers Dieu le Père. Et lúc đó mình sẽ muôn vàn kính yêu Thượng Đế, để mình hiểu được là Thượng Đế đã giúp đỡ mình quá nhiều. Hiện diện nhân gian để dự thi phân minh đời đạo, tự quy hướng về Phật pháp, tùy duyên thức khó khổ không than tiếng kịp kỳ. Nous sommes présents dans ce monde terrestre pour passer des examens. Nous analysons clairement la vie terrestre comme la voie spirituelle. Et nous revenons, nous en prenons le chemin de retour. Nous nous orientons vers le Dharma du Bouddha et nous nous éveillons en fonction des opportunités. Et quelle que soit la souffrance et les peines, nous ne nous plaignons pas pour pouvoir progresser à propos. Et nous comprenons que le chemin est difficile, on va rencontrer de la souffrance et des difficultés, mais on ne se plaint pas pour pouvoir progresser à propos. Rồi, con số 4.
Người làm chính trị có thể thực hành thành pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp hay không? Đáp: thưa những người thực hiện chánh nghĩa cộng với chánh khí, bằng lòng buông bỏ sự tranh chấp của nội tâm thì rất dễ tu thiền và sẽ lập lại sự minh chánh của nội tâm, khai triển tâm từ bi, dấn thân tu sửa và tận độ cùng sanh sẽ rõ thành món quà quý của nhân loại ở tương lai. Kệ: khai thông trí tuệ tự tiến hoài, thức giác bình tâm tự sửa sai, gieo rắc ý lành trong cuộc sống, bình tâm tu tiến nhẹ hai vai.
Người làm chính trị có thể thực hành pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp được không? Est-ce que les politiciens peuvent-ils pratiquer l'enseignement spirituel du vô vi? Les êtres qui réalisent une juste cause avec une juste énergie du souffle acceptent de délaisser les buts du fort intérieur. Ils ont vraiment des facilités pour se perfectionner spirituellement dans la contemplation méditative. Ils rétabliront la clairvoyance et la droiture du foie intérieur. Ils développeront le cœur de compassion et en s'engageant à se perfectionner spirituellement pour se corriger et à prodiguer l'aide infinie à la multitude des êtres vivants. Ils deviendront dans l'avenir de précieux cadeaux pour l'humanité. Pour pouvoir mener la vie de perfectionnement, il faut que ces politiciens réalisent une juste cause et non pas des mauvaises intentions. Il y a deux types de politiciens. Il y a des gens qui font de la politique pour oppresser les gens, pour devenir dictateurs, pour envahir d'autres, conquérir d'autres territoires. Et ceux-là, ils n'ont pas agi avec une juste cause et n'ont pas la juste énergie. Những người mà làm chính trị á, nó có hai loại người làm chính trị. Cái loại người mà thực hiện cái chính trị với cái chánh nghĩa, chánh khí á, thì người đó có thể tu được. Còn những người mà lợi dụng cái chính trị để đàn áp hay là để bóc, nghĩa là để xâm chiếm những cái xứ khác đó, là mấy người đó không có thực hiện cái chánh trị với cái chánh nghĩa và cái chánh khí, thì mấy người đó đâu có tu được. Ở đây thầy chỉ nói là những người nào thực hiện cái chánh nghĩa cộng với cái chánh khí, như là cái tâm họ thẳng, ngay thẳng, thì lúc đó khi mà họ bỏ cái sự tranh chấp ở trong nội tâm đó, thì lúc đó họ rất là dễ tu. Nhưng bỏ sự tranh chấp là làm chánh trị là luôn luôn nó có tranh chấp, mà bỏ cái sự tranh chấp á, là lúc đó không có làm chánh trị nữa thì quay đầu lo tu á, thì nó dễ tu hơn. Thì lúc đó sẽ dấn thân tận độ quần sanh là món bảo quà quý của nhân loại tương lai. Nghe không? Cũng là một số ít người mà thức tâm á, mới quay đầu lại. Làm chánh trị là phải đánh phe này dẹp phe kia, thì cái đó là luôn luôn nó có tranh chấp. Nhưng mà những người có chánh khí á, và chánh nghĩa thì mấy người đó dễ tu hơn, có thể chuyển qua con đường tu nó dễ hơn. Rồi câu số 5.
Sự nô nức trong lòng do đâu hình thành? Đáp: sự nô nức do sự thành tâm tu học nhiều ngày đã hình thành, rồi cũng sẽ gặp nhau. Cho nên người tu thiền phải dạy trong là vậy. Tương lai phần hồn sẽ được tương ngộ ở cảnh giới thanh bình an vui, chạy bằng lòng tự tu, ý tâm thân tâm thanh, khai triển minh tâm rõ các ngàn nhân quả do mình tâm tự tạo, trí tâm thanh tịnh hướng vô sanh,
Trì tâm thanh tịnh.
trì tâm thanh tịnh hướng vô sanh.
D'où provient l'enthousiasme du cœur? C'est les gens qui attendent l'arrivée de notre maître, ils sont très enthousiastes. L'enthousiasme provient de la réalisation de la sincérité dans l'apprentissage spirituel pendant de nombreux jours. Finalement, nous nous rencontrons aussi. Donc les gens et les pratiquants ont pratiqué pendant de longs jours et maintenant c'est le moment des retrouvailles et les gens sont contents de se retrouver. Et ça c'est sur Terre. Mais les gens, les pratiquants spirituels qui persévèrent dans l'avenir, quand on ne sera plus dans cette vie, nos âmes pourront se rencontrer dans un autre monde. Thì bây giờ ở thế gian nó mình thành á, thì mình có thể ngộ được thầy, gặp lại được thầy không? Nhưng mà trong tương lai, nếu mà mình tiếp tục mình thành á, thì phần hồn sẽ được tương ngộ cảnh giới thanh bình an vui. Rồi còn vừa se retrouver dans les sphères de la paix et de la joie. C'est dans le monde en haut. Bằng lòng tự tu ý tâm thanh khai triển minh tâm rõ các ngành. Si nous acceptons de nous perfectionner, notre esprit et notre cœur deviennent purs. Nous développons et notre cœur devient lucide et nous comprenons tous les plans, tous les aspects. Nhân quả do mình tâm tự tạo, trì tâm thanh tịnh, hướng vô sanh. Loi de cause à effet, c'est nous qui avons provoqué, donc c'est nous qui avons semé. Et nous devons persévérer dans la sérénité, trì tâm thanh tịnh, hướng vô sanh. Et pour que nous orienter vers la non-essence. Trì tâm thanh tịnh hướng về vô sanh là hướng về cái cõi của Thượng Đế đó. Rồi câu số 6.
Nhịp độ tiến hóa của tâm linh nằm ở đâu? Thưa, nhịp độ tiến hóa của tâm linh nằm ngay trong tim bồ đầu, nơi đó xuất phát một luồng điển thanh tịnh giải quyết những sự nan
Mình
giải của nội tâm. Kệ, điển tâm khai triển thì thầm tiếng, ánh sáng phân minh tự tiến xuyên, trí độ khai trừ tâm ác động, độc ác độc, vui hành chánh giác tự mình yên.
thưa, nhịp độ tiến hóa của tâm linh nằm ngay trung tâm. Donc, le rythme de l'évolution de la conscience cognitive se trouve juste au niveau du centre chichi crânien, d'où émet le flux d'énergie sérénité qui résulte des problèmes insolubles. C'est à partir du sommet de la tête que notre flux d'énergie peut monter jusqu'en haut. Et de là, on peut avoir la sérénité pour résoudre tous les problèmes qui se présentent dans notre conscience. Tiếng tâm khai triển thì thầm tiếng, ánh sáng phân minh tự tiến xuyên. Trí độ khai trừ tâm độc ác, vui hành chánh giác tự mình yên. Donc, grâce au cœur spirituel, nous pouvons nous développer et nous progressons. Nous progressons silencieusement en nous, en parlant, en murmurant avec les êtres en nous. La lumière analyse clairement et nous progressons et nous franchissons tous les obstacles. Notre esprit nous aide à éliminer les cœurs de cruauté et nous pratiquons dans la joie et dans la connaissance juste et nous sommes tranquilles. Rồi, câu số 7.
Câu số 7. Đọc sách hiểu được một phần, tại sao? Đáp, thưa, đọc sách hiểu được một phần ở bên ngoài. Thực hành khai triển, trực giác là hiểu được khả năng sẵn có của chính mình. Khai triển được vô tự chân kinh, dũng mãnh tu hơn, kệ, phát triển tâm linh rõ rệt hơn, tự mình thức giác, tự quy hướng. Trời cao là một, tâm không động, hay dở tự mình, tự các sơn.
Donc, quand on lit les livres, on peut comprendre en partie tout ce que les gens ont écrit. Mais il y a une autre forme de lecture. C'est la lecture des livres sacrés sans écriture. Et pouvoir lire les livres sacrés sans écriture, nous devons pratiquer pour développer notre capacité spirituelle. Thì nó có hai cách đọc sách. Một là mình đọc sách của người đời ta để lại á, thì mình hiểu được một phần, nhưng mà mình tu mình khai triển được cái trực giác á, lúc đó mình mới đọc được cuốn kinh Vô Tự hay là Vô Tự Chân Kinh á, là những cái hoàn cảnh hay là những cái gì ở bên trong mình cũng như bên ngoài nó cũng là Vô Tự Chân Kinh, mà cái đó mình phải mở cái trực giác mình mới thấy được, mà mình khi mình thấy được là mình hiểu được cái chân lý, thì cũng không khác nào mình đọc cái kinh mà mình hiểu được cái chân lý, thì cái đó phải khai triển ở bên trong, mở được cái trực giác, thì lúc đó mình mới thấy, mình mới đọc được cuốn kinh Vô Tự, phát triển tâm linh rõ rệt hơn, tự mình thức giác tự quy thường, trời cao là một, tâm không động hay dở, tự mình tự quét sơn. Voilà, on a terminé. Nhưng mà không có gì hỏi thì chúng ta ngừng ở đây. Si vous avez pas d'autres choses à discuter, on s'arrête ici. Allez.
Ouais, c'était très simple aujourd'hui.
Oui, il n'y a
Oui, il n'y
pas,
avait pas trop de questions. Ouais.
ouais, il n'y a pas grand-chose à explorer.
Non, c'est juste.
Bon, allez, au revoir tout le monde.
Merci Alda, merci tout le monde.
Au
Merci,
revoir.
Baron.
Merci.
Au
Revoir.
revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir tout le monde.